một người dân tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đang bị cách ly hoàn toàn vì dịch COVID-19, nói với VOA rằng người dân trong xã ai cũng mong sớm đến ngày giải phóng, giữa lúc các giới chức địa phương đang tìm cách kiểm soát và kêu gọi gần 200 người dân đã rời khỏi địa bàn trước đó sớm trở về địa phương để phòng tránh dịch lây lan. 5 ngày sau khi chính thức bị phong tỏa khỏi thế giới bên ngoài, một phụ nữ xin giấu tên ở xã Sơn Lôi nói với VOA rằng tình hình trong xã hiện rất ảm đạm khi mọi sinh hoạt đều bị hạn chế vì lệnh cách ly.
Sinh hoạt của bọn em thì thực ra là bọn em làm nông ấy. Mới cả mọi người cũng đi làm xây dựng các thứ, làm sơn làm trước nhiều ấy. Cả công ty nữa thì được nghỉ thì cũng chỉ ở nhà thôi. Ai đi sang đồng thì kiểu như cũng phải xin phép này nọ, cũng gọi là nói chung là nó không được thoải mái.
Sơn Lôi với dân số gần 11.000 người, được xem là tâm của tâm dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay, với số ca nhiễm virus corona nhiều nhất, chiếm 6 người trong số 11 người ở tâm dịch Vĩnh Phúc, trong tổng số 16 người nhiễm dịch trên cả nước. Dịch bắt đầu tại Sơn Lôi sau khi một nữ công nhân đi huấn luyện tại Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, trở về địa phương và lây nhiễm bệnh cho người thân trong gia đình, từ đó phát tán ra bên ngoài. Để phòng chống dịch bệnh chết người lan rộng, giới hữu trách địa phương đã khoanh vùng cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi trong vòng 20 ngày kể từ ngày 13 tháng 2. Theo đó, có 8 chốt kiểm soát được lập ra trong xã để ngăn chặn 10.641 người dân di chuyển ra khỏi khu vực. Người phụ nữ ở Sơn Lôi cho VOA biết thêm.
Ở nhà thì cũng chẳng làm ăn được cái gì. Nhà kinh doanh nói chung là ảm đạm lắm. Ai cũng mong là hết dịch, ấy, hết cách ly ấy, để mọi người có thể là đi làm trở lại. Ấy. Những ví dụ đám cưới, đám treo đều hoãn hết mà.
Theo lời người phụ nữ này, nếu tính số người trong làng đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc và các nước châu Á thì có đầy. Và những người này cũng như số công nhân đang bị cách ly tại địa phương là một trong những nguồn thu nhập chính của dân làng.
Đa phần bọn em bán rau cỏ người ta trồng là bán cho những công nhân khu công nghiệp đi làm về. Thì bây giờ dòng ra rau ví dụ mà quy hoạch bây giờ thì cũng nói chung là tiêu thụ nó thấp. Còn 14 ngày nữa, nếu theo lịch là 14 ngày nữa. Nói chung là kế hoạch là như thế chứ còn bọn em cũng chẳng biết thế nào được. Cứ theo nhà nước thôi, nhà nước bảo như nào thì theo thế thôi. Trước khi khoanh vùng thì mọi người tụ tập bán hàng với nhau chuyện trò đúng không? Nhưng bây giờ nếu ví dụ nhà em có rau hái từ cái bên đầu mà không có cách ly về, em bán thì ai ra mua, cứ kiểu mua, cứ có người mua xong về không đứng để tụ tập với nhau nữa. Vì bây giờ ai cũng sợ mà.
Trong thời gian bị cách ly, mỗi người dân tại xã Sơn Lôi bị cách ly tại nhà sẽ được nhà nước trợ cấp 40.000 đồng một ngày. Những người bị cách ly tại trung tâm y tế sẽ nhận được 60.000 đồng một ngày. Trong thời gian gần một tuần phong tỏa, vẫn có một vài trường hợp người dân trong xã tìm cách đi ra bên ngoài. Gần đây nhất là trường hợp hai vợ chồng giáo viên tranh thủ thời gian nghỉ việc, đi thăm họ hàng ở các tỉnh thành khác. Hoặc trường hợp một thanh niên đi thăm bạn gái ở Lai Châu, khiến hàng chục người tiếp xúc với thanh niên này bị cách ly. Nói thêm về ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân địa phương, người phụ nữ ở Sơn Lôi thừa nhận với VOA rằng, ngay cả mẹ của bà cũng chẳng mấy khi đeo khẩu trang, dù đang ở giữa tâm dịch. Khiến bản thân bà và những người khác phải tìm cách vận động, thậm chí ép buộc để phòng tránh lây nhiễm dịch.
Các bà ở đây, người ta đeo khẩu trang mấy chị? Thế bây giờ đeo ấm ấm à? Phải đeo vì không đeo bọn em đi đường, đoạn thanh niên bọn em không đeo đường, bọn em đưa khẩu trang cho bắt đeo luôn đấy. Đây, thế chồng bọn em cứ chê bảo, ôi, trước đi mai đồng, nắng cháy ra mà chả thèm đeo. Để bảo vướng, ấy, bây giờ đeo ấm ấm là đeo lại thành quen. Nên là nói chung là thôi chấp nhận để còn giải phóng đi chứ không chết.
Hiện giới hữu trách tại Sơn Lôi cũng đang kêu gọi gần 200 người đã rời khỏi địa bàn trước khi xã này bị cách ly, quay trở về địa phương. Tin cho hay số người này nằm trong số 315 nhân khẩu vắng mặt trong địa bàn. Kể từ khi bắt đầu thực hiện lệnh cách ly, Sơn Lôi cho đến thời điểm này đã phải tăng cường thêm 6 chốt kiểm soát, nâng tổng số chốt chặn lên thành 14 chốt. Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa phương.
Sau khi Hàn Quốc khuyến cáo người dân không tới Việt Nam vì chủng virus corona mới COVID-19, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với VOA tiếng Việt rằng chính quyền Hà Nội tôn trọng bước đi của Seoul. Chúng tôi tôn trọng quyết định của các nước trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra, bà Hằng nói hôm 14 tháng 2. Ba ngày trước đó, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc khuyến cáo người dân hạn chế tới Việt Nam nhằm ngăn chặn điều bộ này nói là sự lây nhiễm virus gây chết người ở quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên thông qua một nước thứ ba bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài Việt Nam, bộ này cũng khuyên công dân không nên tới Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan, vì những nơi này đã có sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong tuyên bố gửi cho VOA Việt ngữ qua email, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói thêm rằng chính phủ Việt Nam nhận thức rõ rằng COVID-19 là vấn đề nghiêm trọng liên quan trực tiếp tới sức khỏe của nhân dân nên đã quyết liệt phòng chống dịch, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng ở Việt Nam. Từ ngày 13 tháng 2, Việt Nam quyết định cách ly hạn chế người ra vào xã Sơn Lôi với hơn 10.000 người dân ở tỉnh Vĩnh Phúc để hạn chế sự lây lan của COVID-19 sau khi phát hiện nhiều vụ nhiễm virus xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc ở xã này. Cho tới nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, số lượng ca lây nhiễm ít, quá trình điều trị diễn biến khả quan, đã có một số bệnh nhân được xuất viện, môi trường an toàn được bảo đảm, không gây ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội và du lịch. Những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, bà Hằng nói với VOA tiếng Việt về tình hình chung ở Việt Nam. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết tiếp rằng Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, quyết tâm kiểm soát không để dịch bệnh lan rộng, bảo đảm môi trường, điều kiện an ninh, an toàn nhất cho khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch, làm ăn và tham dự các sự kiện quốc tế. Trong khi Việt Nam tôn trọng quyết định của Hàn Quốc, theo trang tin Taiwan News, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 12 tháng 2 đã triệu tập đại diện Ngoại giao Hàn Quốc để yêu cầu sửa chữa thông tin về việc bùng phát virus corona trong cộng đồng trên hòn đảo này. Mới nhất, một tài xế taxi ở Đài Loan đã tử vong vì COVID-19, đánh dấu lần đầu tiên nơi này ghi nhận người chết vì virus này mà nay là 5 ca tử vong ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, theo Reuters hôm 16 tháng 2. Theo cập nhật của Bộ Y tế Việt Nam, tới ngày 17 tháng 2, Việt Nam đã ghi nhận 16 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 6 người trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Bộ này cho biết cho tới nay, 7 trường hợp đã được điều trị khỏi. Việt Nam hôm 16 tháng 2 yêu cầu tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 3 ngày sau khi du thuyền Aida Vita của Italy bị từ chối cập cảng ở thành phố Hà Long giữa lo ngại về dịch bệnh do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam dẫn lại Vietnamnet cho biết du thuyền với hơn 1.000 hành khách mà báo điện tử này nói là gồm 95% người quốc tịch Đức và không có châu Á xuất phát từ Bali, Indonesia, qua chính cảng và không cập bến ở Trung Quốc hay Hồng Kông. Tin cho hay sau quyết định trên của tỉnh Quảng Ninh, du thuyền đã hủy toàn bộ hành trình tới 3 điểm đến còn lại là Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. VTP News dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương bảo đảm thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài và phương tiện vận chuyển đến từ đi qua vùng dịch, thực hiện cách ly y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm kiểm soát tốt sự lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19, nhưng tránh để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút du lịch. Chính quyền của tỉnh Quảng Ninh có động thái trên sau khi hàng trăm người nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly suốt nhiều ngày qua ở ngoài khơi Nhật Bản. Đây là con số nhiễm virus gây chết người nhiều nhất ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi đó, một nữ hành khách người Mỹ trên du thuyền MS Westerdam được Campuchia cho phép cập bến sau khi bị nhiều nước từ chối, vẫn dương tính với chủng virus corona mới trong lần xét nghiệm thứ hai tại Kuala Lumpur, Malaysia, thông báo hôm 16 tháng 2, theo Reuters. Trung Quốc gấp rút lập thêm nhà máy sản xuất khẩu trang chống virus corona. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc quyết định lập thêm một nhà máy sản xuất khẩu trang mới và sẽ hoàn thiện trong vòng 6 ngày để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh vì chủng virus corona mới. Reuters đưa tin hôm 17 tháng 2, dẫn lại Tân Hoa Xã. Tin cho hai nhà máy được chuyển đổi từ một tòa nhà công nghiệp và sẽ có khả năng sản xuất 250.000 khẩu trang một ngày. Theo Reuters, công việc lập nhà máy mới này đã bắt đầu và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 22 tháng 2. Tốc độ lập nhà máy sản xuất khẩu trang này giống với các biện pháp mà Trung Quốc thực hiện ở tâm dịch Vũ Hán, nơi các tòa nhà nhanh chóng được chuyển đổi chức năng để chữa trị bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 cũng như các bệnh viện được xây dựng chóng vánh và hoàn thiện trong ít ngày. Theo Reuters, các nhà sản xuất khẩu trang và các thiết bị phòng bệnh trên thế giới không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tăng cao vì đại dịch COVID-19 mà tới nay đã làm hơn 1.700 người chết ở Trung Quốc. Tháng trước, Siamask, một nhà sản xuất khẩu trang cung ứng 30% nhu cầu nội địa của Trung Quốc, nói rằng các đơn đặt hàng 5 triệu khẩu trang mỗi ngày cao gấp 10 lần so với mức bình thường. Một nữ hành khách người Mỹ trên du thuyền được Campuchia cho phép cập bến sau khi bị nhiều nước từ chối vẫn dương tính với chủng virus corona mới. Trong lần xét nghiệm thứ hai tại Kuala Lumpur, Malaysia thông báo hôm 16 tháng 2, tin cho hay cuộc xét nghiệm thứ hai được tiến hành sau yêu cầu của công ty vận hành du thuyền có tên gọi là MS Westerdam. Malaysia trước đó cho biết rằng nữ công dân Mỹ 83 tuổi trên du thuyền đã được xét nghiệm nhiễm COVID-19 sau khi đặt chân tới Kuala Lumpur từ Campuchia. Reuters đưa tin rằng bà là người đầu tiên nhiễm virus gây chết người trên du thuyền chở 1.455 hành khách và 802 nhân viên. Tuy nhiên, công ty vận hành du thuyền đã yêu cầu tiến hành thêm các cuộc xét nghiệm, còn chính quyền Campuchia cũng kêu gọi Malaysia xem lại kết quả xét nghiệm. Phó Thủ tướng Malaysia nói rằng một cuộc xét nghiệm lại đã được thực hiện và nữ công dân người Mỹ vẫn dương tính với COVID-19, trong khi đó chồng bà âm tính với virus đang gây quan ngại khắp thế giới. Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới chào mừng các hành khách của du thuyền khi nó cập bến ở Campuchia sau khi bị nhiều nước từ chối. Hôm 18 tháng 2, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Liên minh châu Âu EU gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm. Human Rights Watch phát lời kêu gọi trên một ngày trước khi EU và Việt Nam dự kiến tổ chức đối thoại nhân quyền thường niên vào ngày 19 tháng 2 tại Hà Nội. Cuộc đối thoại này diễn ra một tuần sau khi Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, gọi tắt là EVPA. Trước đó, Human Rights Watch cùng với một số tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam khác kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn thông qua các hiệp định này để tạo sức ép với Việt Nam về cam kết cải cách nhân quyền và chuẩn thuận các biện pháp có tính chế tài nhằm cải thiện quyền cho người lao động Việt Nam. Liên minh châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng khi phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài yêu cầu cam kết về cải cách nhân quyền, ông John Sefton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, nói trong một thông cáo hôm 18 tháng 2. Trong cuộc hội thoại nhân quyền này, các quan chức EU cần cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng thất bại trong việc thực hiện cam kết này có thể dẫn đến đình chỉ các lợi ích trong hiệp định, ông Sefton nói thêm. Human Rights Watch cho rằng nhân quyền phải là một phần cơ hữu của các quan hệ song phương giữa EU và Việt Nam. Human Rights Watch cũng nhắc lại rằng trong một sự vụ đáng lưu ý vào tháng 11 năm 2019 liên quan đến các hiệp định giữa EU và Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và cáo buộc ông tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam theo Điều 117 Luật Hình sự sửa đổi. Human Rights Watch nhận định nhiều khả năng ông Dũng bị bắt vì đã lên tiếng với Nghị viện châu Âu về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Hiện ông vẫn bị tạm giam mà không được tiếp xúc với luật sư. Ông Phạm Chí Dũng là một trong hàng trăm các nhà hoạt động bị sách nhiễu, truy tố và kết án vì đã ôn hòa thi hành quyền tự do ngôn luận của họ, trong đó có bình luận trên mạng xã hội. Vào cuối năm 2019, Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli đã gửi một bức thư cho nhà cầm quyền Việt Nam, kêu gọi phóng thích ông Phạm Chí Dũng trước cuộc bỏ phiếu về các hiệp định giữa EU và Việt Nam. Bức thư hồi đáp của đại sứ Việt Nam tại EU Vũ Quang Anh chỉ biện minh thêm cho vụ bắt giữ này và so sánh một cách không biết ngượng việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của Việt Nam với các quy định hiện hành ở các nước phương Tây, Human Rights Watch viết. EU cũng cần gây sức ép để Việt Nam sửa đổi luật an ninh mạng để bảo đảm bộ luật này không vi phạm quyền tự do thông tin và đồng thời phóng thích tất cả những người sử dụng Facebook đang bị giam giữ vì đã đăng tải chính kiến của mình. Nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Việt Nam cần cho phép mọi tổ chức tôn giáo quyền độc lập và tự quản cũng như quyền tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo của mình. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng cần ngay lập tức chấm dứt sách nhiễu và ngược đãi các tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo không thuận theo ý của chính quyền, cần chấm dứt bắt bớ, truy tố và bỏ tù họ hay buộc họ từ bỏ đạo. Nhiều vòng đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam đã thất bại trong việc thuyết phục quốc gia này đảo ngược xu thế vi phạm nhân quyền, dù các cuộc đàm phán riêng biệt về thỏa thuận kinh tế đã kết thúc với các thỏa ước đầy hứa hẹn. Ông Sefton nói, EU cần gắn kết vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền, mà từ trước tới nay EU luôn tuyên bố gìn giữ.